Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Văn Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện tu luyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp 90 tuổi tại Trung Quốc. Tin tức thứ nhất, hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Đài Trung, Đài Loan. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ miền Trung Đài Loan đã tề tựu để cùng nhau học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trong một ngày tại trường tiểu học Thái Bình ở Đài Trung. Buổi sáng, các học viên chia thành 20 nhóm nhỏ để chia sẻ trải nghiệm tu luyện từ việc học Pháp, hướng nội tìm thiếu sót khi đối mặt với mâu thuẫn và đề cao tâm tính. Buổi chiều, tất cả các học viên cùng tham dự buổi gặp mặt chung tại trung tâm hoạt động. Một số học viên đã lần lượt chia sẻ trải nghiệm của bản thân từ việc tham gia các hạng mục để chứng thực Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp về cuộc bức hại, truyền cảm hứng cho các học viên tham dự tu luyện vững chắc hơn. Thời niên thiếu, Thiệu Lâm bị những học sinh cuối cấp ở trường trung học cơ sở lôi kéo vào một băng nhóm. Anh đã sống một cuộc sống chỉ có đánh nhau và giết chóc. Sau đó anh được tiếp nhận vào học viện quân đội nhưng vẫn không thể thoát được băng nhóm đó. Anh đã bị kết án tù quân sự. Năm 2004, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã đến nhà tù Lục Đảo để giới thiệu môn tu luyện thiền định và tổ chức một khóa hướng dẫn miễn phí trong 9 ngày. Thiệu Lâm đã học Pháp Luân Công và điều đó đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của anh về cuộc sống. Một năm sau, một người thầy đã gửi cho anh băng cassette có nhạc luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, nhưng trong nhà tù lại không có một cái đài cassette nào. Thiệu Lâm đã đưa băng cassette đó cho một lính canh. Vài năm sau, trạm trung tâm của nhà tù đã phát nhạc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Thiệu Lâm chia sẻ, khi nghe thấy thanh âm của sư phụ, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi đã luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm mà không có nhạc. Tôi không có đồng hồ nên phải dựa vào đếm nhịp để luyện các bài công pháp. Tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng dựa vào lượng ánh sáng theo mỗi mùa xuân hạ thu đông. Đèn trong phòng thường tắt lúc 8 giờ 30 tối. Tôi không có thời gian để học Pháp. Tôi đã xin người giám sát cho tôi nửa giờ để học Pháp. Anh chia sẻ. Các đồng tu đưa cho tôi bài giảng của sư phụ Lý giảng ở các nơi khác nhau. Tôi đọc những kinh văn này ngay khi có thể. Tôi trân quý từng cơ hội để học Pháp trong thời gian lao động cường độ cao. Tôi đọc 1 đến 3 bài giảng một ngày và thậm chí 6 đến 7 bài giảng trong những dịp lễ, đồng hóa bản thân với Pháp trong thời gian hữu hạn đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, Thiệu Lâm đã đứng ra làm công việc khó nhọc nhất, hôi thối nhất và không ai muốn làm nhất. Anh nhảy xuống hầm chứa phân và dùng xô để múc phân ra ngoài. Sau đó anh rửa sạch xô trong khi các tù nhân khác nghỉ giải lao. Thiệu Lâm lặng lẽ hoàn thành những việc mà người khác không làm. Anh đã bỏ được hoàn toàn tính khí nóng nảy và hành vi băng nhóm xã hội đen và chân chính sống theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp về chân thiện nhẫn. Anh đã nhiều lần đối mặt với cám dỗ bởi tiền bạc và lợi ích cá nhân từ những băng nhóm xã hội đen khác. Nhưng anh đã nói anh không còn hứng thú và thay vào đó muốn tu luyện Pháp Luân Công đến cùng. Một số băng nhóm bị giam ở nhà tù Đài Nam và nhà tù Cao Hùng. Anh nói, tôi đã gửi cho họ cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng họ có thể trải qua sự cải biến hoàn toàn giống như tôi để có một cuộc sống mới và tu luyện Đại Pháp. Một số bạn bè và người thân của anh đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi chứng kiến anh đã thay đổi nhiều thế nào. Sau khi được thả khỏi tù, Thiệu Lâm kiếm được một công việc lương thấp. Anh luôn mang tâm từ bi, trong khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong công viên, nếu anh thấy người vô gia cư, anh sẽ đến đưa tiền cho họ để họ mua đồ ăn. Vào mùa đông, anh cởi áo khoác của mình và đưa cho một người vô gia cư. Anh nói, hãy từ bi với tất cả chúng sinh, bởi vì tất cả chúng sinh đều khổ. Sau khi trải qua một cuộc sống không có tự do, anh nhận ra sự trân quý khi có cơ duyên được tu luyện Đại Pháp. Anh thành khẩn nhắc nhở các đồng tu, đừng bỏ lỡ cơ hội dường như rất dễ có được này. Các bạn hãy trân quý cơ duyên vạn cổ chỉ có một lần trong đời này. Anh Viên Húc từ Đài Trung là lập trình viên và anh làm việc toàn thời gian. Vì để gia đình có một cuộc sống hạnh phúc, anh đã nhận một việc làm bán thời gian vào ban đêm và trong những ngày nghỉ. Khi anh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, anh thường nghĩ, mình phải làm như thế này bao lâu nữa đây? Khi nào mình có thể có được một cuộc sống bình thường đây? Đôi lúc anh nghĩ, chẳng lẽ mọi người trên thế giới này chỉ ở đây để kiếm tiền thôi sao? Tại sao một số người lại kiếm tiền dễ dàng vậy, trong khi những người khác làm việc chăm chỉ mà vẫn không có cuộc sống tốt? Những câu hỏi này luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh tự hỏi, Pháp Luân Công là gì? Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 6 năm 2020, anh bị cuốn hút sâu sắc bởi mọi điều miêu tả trong sách. Mọi thắc mắc trong tâm anh đều được giải khai. Cuối cùng, anh đã tìm được lời giải cho những khúc mắc đó. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, anh Viên Húc bị bệnh gút và chóng mặt. Một hôm, anh đến bưu điện để gửi một kiện đồ, nhưng anh đã bị ngã khi bước lên bậc thang và đập đầu gối của mình vào các bậc đá. Anh biết đau đớn đó là tiêu nghiệp. Anh nói, khi về nhà, tôi đã hướng nội và thấy mình thiếu kiên nhẫn và có chấp trước nóng vội. Trong quá trình hồi phục, anh vẫn học Pháp và luyện các bài công Pháp bình thường. Anh chỉ làm những gì anh cần làm. Khi bị đau, anh liên tục tự nhủ, đau đớn này là giả tướng, tất cả những điều này đều là hảo sự. Thật không ngờ, không hề uống một viên thuốc nào, chân phải anh đã lành được đến 90% trong 3 ngày. Anh có thể đi lại bình thường sau một tuần. Vợ anh cũng ngạc nhiên, nếu anh không tu luyện Đại Pháp thì dựa theo những gì đã trải qua trước đó, anh không thể hồi phục nhanh được đến vậy. Lần này anh đã vượt qua khổ nạn một cách thành công, anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc tín sư tín Pháp và học Pháp nhiều hơn. Anh Viên Húc chia sẻ, thật may mắn khi được học Đại Pháp và được làm một đệ tử của sư phụ, tôi sẽ trân quý cơ hội chỉ có một lần trong đời này. Tin tức thứ hai, các hoạt động tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và Cổ Bức Hại ở Trung Quốc. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, khu vực nhộn nhịp nhất ở thành phố Nagoya của Nhật Bản. Họ phơi bày cổ bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân vì vai trò chủ mưu của ông ta trong cuộc bức hại. Các học viên đã trình diễn các bài công Pháp Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tài liệu thông tin cho người qua đường. Màn trình diễn các bài công Pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người xem. Hai sinh viên trẻ Việt Nam đã đến để học các bài công Pháp vào buổi chiều. Anh con sinh sống ở tỉnh Aichi đã đến sự kiện vì một người bạn người Việt Nam của anh là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ với anh về môn tu luyện. Anh con đã rất tập trung trong cả năm bài công Pháp và nói rằng anh sẽ quay trở lại một lần nữa để học các bài công Pháp. Cô Thủy hiện đang sinh sống tại tỉnh Gifu nói rằng chị gái cô đã chia sẻ với cô về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế cô đặc biệt đến Nagoya này để học các bài công Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, kể cả tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù. Mặc dù trời gió, nhưng nhiều người dân địa phương đã ký bản kiến nghị sau khi biết về những tội ác do Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ mưu nhắm vào Pháp Luân Công. Hai thiếu niên đã ký bản kiến nghị khi họ nghe về nỗ lực kiện Giang Trạch Dân. Một học viên sau đó đã tặng họ những bông hoa sen gấp giấy có dòng chữ Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Hai thiếu niên đã vui vẻ nhận hoa và cảm ơn các học viên. Tin tức thứ ba, tại Freiburg, nước Đức, người dân nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực rừng đen đã tổ chức một ngày thông tin tại thành phố Freiburg im Breisgau. Một dòng người dài vô tận đã dừng chân để đọc thông tin trên các biểu ngữ, cũng như nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó, họ đã ký tên vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Một số người đã lấy các cuốn tài liệu nhỏ để giúp lan truyền thông tin đến nhiều người hơn. Những người khác hỏi liệu họ có thể học các bài công Pháp ở đâu. Vài người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi biết sự thật về môn tu luyện này. Sự kiện được tổ chức tại quảng trường bên ngoài thư viện của trường đại học Breisgau. Khu vực này là đầu mối giao thông chính không bị cản trở tầm nhìn và ngay gần khu trung tâm thương mại. Những người mua sắm từ phía Bắc và phía Nam đều phải đi ngang qua quảng trường này. Một số người cho biết, từ xa họ nhìn thấy các biểu ngữ với thông điệp hãy kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công vì chúng rất bắt mắt. Họ đã đi đến quầy thông tin và có những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với các học viên. Họ còn đề nghị được ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Thời tiết buổi sáng se lạnh và đường phố rất vắng bóng người. Hai người đàn ông Đức cao lớn đi xe đạp đã dừng lại trước tấm biểu ngữ có dòng chữ hãy kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một lúc sau, một học viên đã tiến đến chỗ họ. Họ cho biết đã đến lúc phải giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đảng này là một tổ chức xấu xa và chỉ khi đó cuộc bức hại này mới có thể được chấm dứt. Sau khi ký vào bản kiến nghị, họ nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đại dịch toàn cầu này, bây giờ chính là lúc để kết thúc nó. Các bạn đã làm rất tốt, chúng tôi ủng hộ các bạn. Cô El bước đến bàn của các học viên để ký bản kiến nghị. Cô cho biết cô và một số người xung quanh đã từng bị lôi cuốn vào hệ tư tưởng cộng sản của các Marx. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra đó là những lời dối trá. Các ghi chép lịch sử từ Liên Xô cũ và Đông Đức đã tiết lộ sự thật kinh hoàng. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người tốt, những người có đức tin cùng những người quan điểm khác biệt. Đảng này thậm chí còn mổ lấy nội tạng của những người này mà không có sự đồng ý của họ. Tội ác này đã loại bỏ hoàn toàn mọi ảo tưởng mà cô đã từng có về Karl Marx và chủ nghĩa cộng sản. Ông Y, một cư dân địa phương từ Hoa Kỳ cho biết, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nói dối. Sau vụ thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6, tôi đã đi du lịch ở Trung Quốc. Nhiều người dân ở Thượng Hải và Tây An cũng bị chính quyền này đàn áp. Vậy mà, cho đến ngày nay, chính quyền này vẫn chưa báo cáo về những trường hợp tử vong như vậy. Tôi nhận thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng của nó ra nước ngoài. Chẳng phải cũng có hàng chục viện khổng tử ở Đức đó sao? Chúng hoạt động rất tích cực. Ông Atmok cho biết, tôi đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ các báo cáo trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng, nhưng tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác này. Ông đã hỏi thêm thông tin về chủ đề này. Một phụ nữ người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Cô cho hay cô đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc khi còn đang học ở trường đại học. Sau khi chuyển ra nước ngoài một thập kỷ trước, cô đã không còn liên lạc với tổ chức này nữa. Hơn nữa, cô không tin vào những gì đảng này nói. Khi các học viên giải thích cho cô về ý nghĩa của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô đã đồng ý cắt đứt mọi ràng buộc với chế độ này. Một nữ sinh từ Trung Quốc đã rời khỏi đất nước này cách đây không lâu cho biết, tôi đã nhìn thấy các chữ Trung Quốc trên tấm biểu ngữ từ xa. Cô đã đọc thông tin về Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên rằng, các giáo viên của cô đã đề cập đến môn tu luyện tâm linh này trong các lớp học về chính trị, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô hỏi, liệu thông tin về cuộc bức hại đang được trưng bày có phải là sự thật không? Khi được cho biết, đó không chỉ là sự thật, mà tình hình thực tế thậm chí còn tồi tệ hơn, và điều này đã diễn ra suốt 21 năm qua. Cô đã không nói được thêm bất cứ điều gì. Các học viên hỏi, liệu cô có muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không? Cô đã đồng ý không chút do dự. Tin tức thứ tư, hạt thứ bảy của bang Virginia, Mỹ Quốc thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, hạt Gordon thuộc bang Virginia đã trở thành hạt thứ bảy của bang thông qua nghị quyết lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công. Kể từ năm ngoái, 6 hạt khác đã thông qua các nghị quyết tương tự là hạt Fairfax, hạt Shenandoah, hạt Frederick, hạt Prince William, hạt Loudoun và hạt Fauquier. Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, số ca phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc đã tăng vọt, dù trên thực tế, Trung Quốc không có bất kỳ hệ thống hiến tạng nào. Nguồn cung nội tạng dồi dào này đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới, những người hy vọng có được nội tạng mới trong vòng vài tuần hoặc thậm chí vài ngày, trái ngược hẳn với thời gian chờ đợi kéo dài nhiều năm ở quê nhà của họ. Hiện tượng này khiến nhiều luật sư và nhà nghiên cứu nhân quyền đưa ra cảnh báo. Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng, nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác để lấy nội tạng đã được đưa ra ánh sáng. Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Tòa án luận tội Trung Quốc China Tribunal dưới sự chủ tọa của ngài Jeffrey Nice, chuyên gia hàng đầu của Anh về luật nhân quyền, đã đưa ra phán quyết cuối cùng với tuyên bố rằng chiến dịch cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các nạn nhân vô tội của Trung Quốc là một tội ác chống lại loài người, trở thành một trong những tội ác tồi tệ nhất trên thế giới trong thế kỷ qua. Chỉ mới năm ngoái, vào ngày 29 tháng 7 năm 2020, 49 nhà lập pháp của bang Virginia, bao gồm 12 thượng nghị sĩ và 37 hạ nghị sĩ, đã viết một bức thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Mike Pompeo, kêu gọi Hoa Kỳ đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau khi thông qua nghị quyết, ông Walter Mabe thuộc Hội đồng Giám sát hạt Gordon nhận xét rằng ông tin nghị quyết này sẽ giúp nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và cách mọi người có thể góp phần chấm dứt tội ác này. Ông cho biết việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tội ác phản nhân loại liên quan đến tất cả mọi người trên thế giới và mọi người cần đứng lên phản đối nó. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 11 học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam ở trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang. Trong 21 năm đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, Ban Quản lý trại giam số 2 Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc đã tích cực tham gia vào việc tra tấn các học viên và cố bắt họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Vào cuối năm 2020, 11 học viên vẫn bị giam ở cơ sở này là nơi họ bị tra tấn. Họ bao gồm bà Trương Vân, bà Mã Tô Thụy, bà Dương Hoan Bình, bà Lý Tú Trân, bà Thôi Nguyệt Hoa, bà Vương Lệ Văn, bà Lý Minh Phương, bà Trương Phong Vân, bà Tư Mã Tỉnh, bà Trần Tú Anh và bà Trương Cái Thông. Do việc giãn cách xã hội mới đây ở Thạch Gia Trang trong đại dịch COVID-19 và việc kiểm soát thông tin nghiêm ngặt trong trại giam, vẫn chưa có thông tin về tình hình mới nhất của những học viên này. Câu chuyện tu luyện của một học viên Pháp Luân Đại Pháp 90 tuổi tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1994. Tôi đã may mắn được tham dự một buổi giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và được đứng cạnh chụp ảnh cùng sư phụ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Bây giờ tôi đã 90 tuổi, nhưng tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Mọi người thường cho rằng tôi chỉ khoảng 60-70 tuổi. Vào năm 1999, cảnh sát đưa tôi đến đồn vì tôi không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục luyện công sau khi trở về nhà từ trại lao động và đi ra ngoài để nói với mọi người về chân tướng của Đại Pháp gần như mỗi ngày. Tôi đã chia sẻ với mọi người về trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của tôi cũng như chân tướng về cuộc bức hại các học viên Đại Pháp. Tôi cũng từng trải nghiệm một vài điều kỳ diệu trong tu luyện. Minh Huệ Net đã công bố nhạc luyện công mới, bài công pháp thứ hai được kéo dài đến 1 giờ. Tôi tin rằng đây chính là sư phụ đã cho chúng ta một cơ hội để đề cao trong tu luyện và chuyển hóa bản thể. Vậy nên tôi định nhờ một học viên khác có máy tính tải nhạc luyện công mới xuống cho mình. Sáng hôm sau, tôi thức dậy để luyện công như thường lệ. Tôi cảm thấy có một trường năng lượng mới khi nhạc bài công pháp thứ hai vang lên. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi luyện xong, tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy rằng một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi đột nhiên nhận ra rằng sư phụ đã thay đổi bản nhạc bài công pháp thứ hai trước đó của tôi thành bản nhạc dài một tiếng. Kể từ đó, tôi đã luyện bài công pháp thứ hai một tiếng mỗi ngày. Bây giờ, tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào khi ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày. Tôi rất biết ơn sư phụ đã cho tôi cơ hội tu luyện Đại Pháp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.